Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Phía sau Đại Chu Hoàng cung Hàn Quang Điện, có một chiếc xe thanh trúc chậm rãi đi tới, màn che trước điện nhẹ dương, Mạc Vũ xuất hiện trên thềm đá, tinh quang rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, chiếu sáng đôi lông mày mảnh mai, tròng mắt sáng ngời, còn có mai trang động lòng người trên khuôn mặt. Nàng nhìn thấy phía trước xe là hai con tuần lộc màu trắng tinh thuần, khẽ nhíu mày, lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Hắc Ngọc đâu?" Hắc Dương lúc trước đã biến mất trong đêm đen nhánh, không biết tung tích. Ninh bà bà đỡ tay nàng đi xuống thềm đá, nhẹ nói. Tiểu tổ tông kia không biết đã đi đâu rồi. Mạc Vũ biết Hắc Dương tính tình có chút quái gở, chưa bao giờ nghe lời của người khác trong hoàng cung, lắc đầu, nói: "Đó chính là tiểu hài tử thôi." Ninh bà bà nhìn thoáng qua bóng đêm phía sau Hàn Quang Điện, ở trong lòng suy nghĩ, hiện tại hắn đứng ở bờ đầm không thể đi nơi nào, thật ra thì cũng chỉ là tiểu hài tử. Mạc Vũ biết nàng suy nghĩ điều gì, vi chào nói: "Tiểu hài tử mọi nhà tức giận nói đến ngoan thoại cũng đều như thế, hữu mô hữu dạng, nhưng không biết trong mắt của người khác chẳng qua là phô trương thanh thế, càng thêm buồn cười mà thôi." Ninh bà bà nói, lão nô cũng cảm thấy những người đáng buồn cười, cũng có vài phần khả ái. Mấy tháng trước chuyện Trần Trường Sinh tiến vào Quốc giáo học viện chính là do Ninh bà bà một tay tổ chức, sau đó, Mạc Vũ liền biết nàng đối với Trần Trường Sinh có phần coi trọng, lúc này thấy nàng kiên trì nói tốt cho Trần Trường Sinh, cũng không cảm thấy gì, bởi vì chuyện này đã kết thúc. Trần Trường Sinh không thể ra khỏi phế viên, không thể xuất hiện trước mắt mọi người trong Vị Ương cung, liền không thể phá hư hôn ước giữa Từ Hữu Dung cùng Thu Sơn Quân, đến lúc đó, hắn dù có nói bao nhiêu ngoan thoại cũng chỉ có thể biến thành chuyện cười, hắn tức giận chỉ có thể làm cho chính hắn càng thêm thống khổ. Cỗ xe thanh trúc đi về phía Vị Ương cung, Thiên Đạo Viện giáo dụ bị tiếng xấu của Chu Thông Sinh sinh ép phải tự vẫn bỏ mình, Thanh Đằng Yến cuối cùng cần có người chủ trì, huống chi tối nay phải tiếp đãi rất nhiều nhân vật trọng yếu của sứ đoàn phía Nam, giáo khu sử giáo chủ đại nhân cùng Từ Thế Tích chịu trách nhiệm giám sát, Trần Lưu Vương Điện Hạ đại biểu Thánh Hậu Nương Nương tới điện, Mạc Vũ cũng muốn đích thân có mặt biểu hiện sự trịnh trọng. Ninh bà bà vén rèm cửa sổ tay trái vịn cửa sổ xe, vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía phế viên, mặt có vẻ thương tiếc. Bà, người cứ yên tâm đi, tiểu gia hỏa kia không có chuyện gì đâu. Thanh âm Mạc Vũ từ trong cỗ xe thanh trúc truyền ra. Không người nào có thể phá cấm chế của Hắc Long Đàm, trừ phi có người ở phía ngoài mở cửa viên, bên trong không người nào có thể mở ra, hắn chỉ ở trong vườn bị chút ít gió lạnh thổi thôi, cùng những chuyện mà hắn gặp phải so với, có đáng là gì. Ninh bà chợt nghĩ tới những tin đồn kia, lo lắng nói. Vạn nhất hắn chạm vào cấm kỵ thì phải làm sao bây giờ? Mạc Vũ nói, nếu là cấm kỵ, làm sao có thể dễ dàng đụng tới. Nàng nói rất tùy ý, nhìn như lãnh khốc, Ninh bà lại nghe ra nàng đang mỏi mệt, nghĩ tới lúc trước trên thềm đá trước điện, nhìn dưới ánh sao mai trang cũng không thể che hết nét tiểu tụy, nàng đối với chuyện cô nương không tiếc hao tổn chân nguyên cũng muốn thi triển bí pháp đem Trần Trường Sinh vây khốn cảm thấy khó hiểu. Cô nương ngài đã đáp ứng Hữu Dung cô nương sẽ không động thủ đối. Góc truyện audio.com. Với thiếu niên kia, tối nay ta có động thủ sao? Ta chỉ động khẩu mà thôi. Mạc Vũ nghĩ tới lá thư tới từ phía Nam mấy tháng trước, căm tức nói. Nhà đầu chết tiệt kia không muốn gả cho hắn, nhưng không cho phép người ta động thủ, không được đả thương hắn, không được hại hắn, cho ra một đống quy củ, nếu không làm sao phiền toái đến thế, làm ta tốn nhiều tâm tư như vậy. Lấy cảnh giới tu vi kinh khủng của nàng, cộng thêm quyền thế địa vị kinh khủng ở Đại Chu Vương Triều, muốn đối phó với thiếu niên như Trần Trường Sinh, đã có mấy vạn phương pháp, có thể làm cho hắn đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, nhưng vì lá thư kia không thể không phiền phức như vậy. Nàng càng nghĩ càng không thoải mái, nói. Nhà mình chỉ điểm hôn sự, còn muốn ta tới phí thần phí lực, nàng trốn ở phía Nam làm người tốt, lại muốn để ta làm kẻ ác, ngươi không nghe thấy thiếu niên kia lúc trước mắng ta thế nào à, nếu không phải là nàng, ta đã sớm giết hắn rồi. Ninh bà mỉm cười nói, cô nương cùng với Hữu Dung cô nương tình như tỉ muội, tốn nhiều chút tâm tư cũng có thể mà. Mạc Vũ lãnh cười nói, đều nói Hắc Ngọc là tiểu tổ tông, thật ra con chim phượng hoàng này mới thật sự là tiểu tổ tông, toàn bộ đại lục mọi người đều cảm thấy nàng băng thanh ngọc khiết, cực kỳ thông minh tựa như ngọc mày, nhưng không biết nàng là con quỷ hẹp hòi, không ai dám đắc tội, thật sự làm cho nàng mất hứng, nàng chuyện gì cũng làm ra được, ta cũng không phải nể cái gì tỉ muội tình nghĩa mới đến giúp nàng, chẳng qua lo lắng nàng tâm ý không thuận, thật sự không gả cho Thu Sơn Quân, vậy phải làm sao bây giờ? Ninh bà trấn an nói. Cũng may chỉ cần tối nay qua đi, chuyện gì cũng không cần quan tâm nữa rồi. Màn xe khẽ vén lên, Mạc Vũ nhìn về phiến phế viên phía sau Hàn Quang Điện, còn có Hàn Đàm bị rừng thu tường cũ che kín không thấy, nghĩ tới lời nói của Trần Trường Sinh, nghĩ thầm tối nay thật sự có thể thuận lợi trôi qua hay sao? Tại sao nhất định phải đem hắn giam ở chỗ này? Thánh nhân đến cùng đang suy nghĩ điều gì? Sau mấy câu tràn đầy ý tứ hàm xúc giễu cợt, thanh âm của Mạc Vũ không còn vang lên, Trần Trường Sinh một mình lẳng lặng đứng ở trong vườn, phía trước Hàn Đàm, ở bên cây mai, thân ảnh của hắn không hề cô đơn như lúc trước, phảng phất thân thể một lần nữa đổ đầy lực lượng. Sau khi xác nhận Mạc Vũ đã rời đi, hắn bắt đầu đi về phía trước, đi qua cây mai đơn độc, đi tới bờ đầm, đồng thời xuất hiện chính là lạnh lẽo ùa tới. Phế viên rõ ràng lạnh hơn nhiều so với nơi khác trong hoàng cung, nguyên nhân có thể là do phiến Hàn Đàm trước mặt, hắn cẩn thận quan sát mặt nước của Hàn Đàm, tùy ý để cho lạnh lẽo không ngừng tầng tầng phủ lên trên mặt của mình, cho đến trên gương mặt như được tô điểm thêm một tầng sương lạnh. Không phải tự làm khổ bản thân, mà muốn mượn hoàn cảnh trợ giúp để cho mình tỉnh táo hơn, hắn không muốn đem thời gian lãng phí cho tâm tình tức giận lúc trước. Hắn nói với Mạc Vũ ra mấy câu nói, thật giống như đầy tính trẻ con, tựa như ngoan thoại vô dụng, hoàn toàn trái ngược với sự tỉnh táo bình thời, nhưng hắn vẫn nói. Đại đạo tam thiên, hắn tu chính là thuận tâm ý. Thuận theo tâm ý mà đi, thuận theo tâm ý mà sống, thiên địa làm cho hắn không được thuận tuân, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho tâm ý của mình thuận, chỉ có thuận theo tâm ý, mới có thể có bình tĩnh chân chính, mà bình tĩnh chính là cảnh giới tối cao của Góc Truyện Audio.com. Tỉnh táo, dĩ nhiên, hắn không muốn những lời mình nói biến thành chuyện cười, hắn phải rời khỏi phế viên, đi tới Vị Ương Cung trước khi rời khỏi Quốc Giáo Học Viện, hắn đã có sự sắp xếp, nhưng nếu đại nhân vật có thể đem Lạc Lạc lừa gạt đi khỏi Vị Ương Cung, hắn cũng không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người của nàng. Làm sao mới có thể rời khỏi phiến phế viên này? Trên thực tế, hắn hiện tại không có một chút đầu mối, nhưng lúc trước hắn đã nói với Mạc Vũ như vậy, tựa như hắn nói với Đường Tam Thập Lục và Lạc Lạc mình muốn tham gia đại chiêu thí, muốn lấy được thủ bảng thủ danh giống nhau. Rõ ràng không có một chút đạo lý, chuyện này không có khả năng, hắn lại có thể nói bình tĩnh tự nhiên, đương nhiên, loại tự tin hoàn toàn không có lý do này, trong mắt của người thân cận xem ra cực kỳ rung động bội phục, người bên ngoài nhìn đến tự nhiên là si tâm vọng tưởng, buồn cười chí cực. Chỉ có bản thân hắn hiểu được loại tự tin này đến từ bắt buộc phải làm. Đầu năm sau, hắn phải tham gia đại chiêu thí đạt được thủ bảng thủ danh, như vậy hắn nhất định có thể đạt được, nếu không hắn sẽ chết. Tối nay, hắn phải rời khỏi phế viên xuất hiện ở Vị Ương Cung, như vậy hắn nhất định có thể làm được. Bắt buộc phải làm được, cho nên nhất định có thể làm được, mà trước đó, hắn phải tin tưởng mình có thể làm được, như thế tâm ý mới có thể thuận. Vẫn là câu nói đó, đại đạo tam thiên, hắn chỉ tu thuận tâm ý. Hắn rời khỏi Tây Ninh, đi tới Kinh Đô làm mọi chuyện cũng tương quan chặt chẽ với ba chữ kia. Bởi vì chỉ có thuận tâm ý, mới có thể nghịch thiên mệnh. Trung quanh phế viên trung quanh, tường cũ cây thu trên đầm Tàn Hà đã sớm heo úa, dưới tàng cây mai cánh hoa năm cũ đã thành đống, nhưng không bị gió thổi đi. Phong cảnh chưa từng thấy, nhưng phảng phất đã gặp ở nơi nào. Hắn chưa từng đi khắp ngàn dặm đường, nơi nào gặp qua được nhiều phong cảnh. Nhưng hắn đã đọc vạn quyển sách, ở trong sách thấy được ngàn dặm đường, gặp qua rất nhiều phong cảnh. Đem cảnh vật bốn phía phế viên thật sâu ghi ở trong lòng, hắn ở bờ đầm khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tĩnh tâm chữ thần, bắt đầu hồi tưởng lại những cuốn sách đã xem. Có đạo tàng, có du ký, có trước đây văn tông văn xuôi, cũng có quỷ thần chí quái tiểu thuyết. Đó là những quyển sách hắn ở Tây Ninh trấn trong miếu cũ đã đọc qua, cũng là những quyển sách hắn ở Quốc Giáo Học Viện tàng thư quán đã đọc qua. Hắn ngồi ở bờ đầm, hai mắt nhắm nghiền, nhưng có vô số quyển sách ở trước mắt của hắn lướt qua. Gió rét tựa như biết đọc không ngừng lật qua lại các quyển sách, sau đó dừng lại tại trang mà hắn muốn xem. Trên mặt giấy có tranh vẽ, cũng có văn tự chú giải. Nam Kha Ký, Chư Điện Nguyên Hậu Luận, trận loại bản sao. Trần Trường Sinh mở mắt đứng dậy, lần nữa nhìn về bốn phía phế viên. Phế viên vẫn là khu vườn lúc trước, Hàn Đàm vẫn là chiếc đầm lúc trước, nhưng lúc này trong mắt hắn, đã hoàn toàn bất đồng. Hơn 10 gốc mai rải rác bên hồ, nhìn như không có chút nào liên hệ, không có bất kỳ thâm ý, nhưng phong cảnh bốn mùa giống nhau, mỗi lần không thay đổi, biến thành một gốc cây. Thạch đá lởm chởm bên bờ đầm, ở giữa cũng không đứt đoạn, bên ngoài phế viên tường cũ, cũng đang ở phía nam đầm đứt đoạn, nơi đó nhìn tựa hồ có một con. Góc Truyện Audio.com, đường đi đi vào bóng đêm, nhưng hắn biết đây không phải là đường ra, chỉ là một bút không có viết xong. Hơn 10 gốc mai, ở chỗ này mơ hồ đứng thành hàng. Đây cũng là một chữ đồng. Nam Kha Ký từng viết một cái chuyện xưa, trận loại bản sao từng có một bức họa Chư Điện Nguyên Hậu Luận nói qua hoàng triều trước đây có một tòa cung điện bị hủy. Tòa cung điện này tên là Đồng Cung, một đời đế vương bị giam cầm đến chết ở Đồng Cung. Cũng là một đời giáo hoàng dùng toàn bộ tu vi cả đời chế tạo thành trận pháp. Trần Trường Sinh nhận ra phiến phế viên này, mặt Hàn Đàm này, có thể làm được điều gì? Trừ phi đạt đến cảnh giới tòng thánh trong truyền thuyết mới có thể mạnh mẽ đột phá tòa Đồng Cung này. Dĩ nhiên, bất kỳ cung điện nào đều có cửa, bất kỳ trận pháp đều phải lưu lại một đường sinh cơ. Nhưng từ xưa đến nay, chưa có người nào có thể tìm được sinh môn của Đồng Cung để rời đi. Bởi vì nhiều năm trước tòa Đồng Cung bị đốt thành tro, ngoài cửa còn có tử thần, lưu trong cung còn có thể kéo dài hơi tàn, đi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì phúc họa thường đi cùng nhau, một đường sinh cơ thường thường đi liền tử địa. Trần Trường Sinh biết sinh môn của Đồng Cung ở nơi đâu? Phong sinh, thủy khởi, là nơi dạ phong sinh nhi vị tẫn, là chỗ thủy thế liễm nhi vị khởi. Hắn nhìn Hàn Đàm trước mặt trầm mặc không nói. Thanh âm nhạc lệ ung dung trang túc từ nơi xa bên ngoài phế viên truyền đến từ Vị Ương Cung. Sứ đoàn phía nam đã an vị, song phương tân khách đều đã tới. Hắn không suy nghĩ nhiều trực tiếp đi tới trong Hàn Đàm. Cách chương.